Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay lễ sinh nhật Đức Mẹ. Quyển Gia Phả của Chúa Giêsu mà Giáo hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm trong ngày sinh của Đức Mẹ có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta hãy cùng đọc lại những suy tư của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về Gia Phả của Chúa Giêsu. Quyển Gia Phả này được chia thành ba phần. Phần thứ nhất kể tên các vị tổ phụ. Phần thứ hai nhắc đến các vua trước thời Lưu Đày bên Babylon. Và phần thứ ba dành cho các vua sau thời Lưu Đày. Tất cả những tên tuổi được nhắc đến trong quyển Gia Phả của Chúa Giêsu gợi lên cho chúng ta chương trình và sự chọn lựa vô cùng lạ lùng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã không chọn Ismael, người con đầu lòng, được sinh ra bởi nàng hầu Hagar, mà lại chọn người con thứ hai, sinh bởi bà Sarah trong lúc tuổi già. Isaac muốn chọn Esau làm người thừa kế, nhưng trong chương trình kỳ diệu của Ngài, Thiên Chúa lại chọn Jacob, người em đã dùng mưu mẹo để chiếm chỗ của người anh. Trong các con của Jacob, Thiên Chúa đã không chọn Ruben, người con đầu lòng, để kế nghiệp cha. Ngài cũng chẳng chọn Giuse, người con dấu ái của Gia-cốp, mà lại chọn Giu-đa, người phải chịu trách nhiệm về việc bán em mình là Giuse sang Ai Cập. Trong các vị vua trước thời Lưu Đày được nêu tên trong quyển Gia Phả của Chúa Giêsu, chỉ có hai người là Hezekiah và Josias được xem là trung thành với Thiên Chúa. Còn các vị khác đều là những kẻ phản bội, gian ác. Ngay cả trong hàng ngũ các vua sau thời Lưu Đày, cũng chỉ có hai vị là Shealtiel và Zerubbabel được xem là trung thành với Chúa. Những vị vua khác, nếu không là những hình ảnh lưu mờ, thì cũng là những người tội lỗi. Riêng nơi vua David, vị vua nổi tiếng nhất, từ đó đấng cứu thế nhận lãnh nguồn gốc nhân loại của mình. Tội lỗi và sự thánh thiện lại quyện vào nhau. Nhưng trong hàng ngũ các tiền nhân của đấng cứu thế, quyển Gia Phả không chỉ kể tên các tổ phụ và vua chúa. Một cách khác thường, quyển Gia Phả này lại nêu tên một số người phụ nữ mà nguồn gốc và cuộc sống không phải là điều đáng được đề cao. Nàng Tamar là một người tội lỗi. Nàng Rahab là một cô gái điếm. Nàng Ruth là một người ngoại giáo. Và một người đàn bà khác mà Thánh Matthew không dám nêu tên lên. Người đàn bà này là vợ của ông Uriah, tức bà Bethsabe, mà vua David đã cưỡng chiếm. Quả thật, Gia Phả của Chúa Giêsu như được Thánh Matthew dựng lại, là một dòng sông lịch sử được dệt bởi rất nhiều tội nhân và những kẻ gian ác. Nhưng lịch sử ấy lại cũng là lịch sử của tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu cũng đã hành xử theo cung cách ấy của Thiên Chúa. Ngài đã chọn Phêrô là kẻ đã chối Ngài. Ngài đã chọn Phao-lô là kẻ đã bắt hại giáo hội của Ngài. Thông thường, khi viết về lịch sử của dân tộc, người ta che giấu những thất bại để chỉ đề cao những chiến thắng, các bậc anh hùng và những hành động lẫm liệt của họ. Lịch sử của ơn cứu độ đã không được viết như thế. Thiên Chúa đã viết thẳng bằng những đường cong. Ngài đã chọn viên đá bị loại ra làm viên đá góc tường. Ngài chọn những con người yếu đuối và tội lỗi để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Chính trong dòng sông đầy tội lỗi ấy mà mẹ Ngài đã được sinh ra để chuẩn bị cho Ngài một chỗ trong lịch sử nhân loại. quý vị và các bạn thân mến. Chính vì là thành phần của một nhân loại tội lỗi, mà mẹ mới có thể sinh ra Chúa Giêsu như một con người hoàn toàn như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chính vì sinh ra trong một gia đình tội lỗi, mà mẹ mới có thể cảm thông với những yếu đuối bất toàn của kiếp người. Chính vì gắn liền với một lịch sử đầy những phản bội vấp ngã, mà mẹ mới là nơi nương tựa cho những người tội lỗi. Còn lời kinh nào xứng hợp hơn thì dâng lên mẹ trong ngày sinh của mẹ cho bằng lời kinh kính mừng. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Chúa Giêsu.